Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Thanh Phương xin kính chào quý vị thính giả của đài Tu Vienna và quý thính giả đang nghe chương trình Hương Từ Bi trên trang nhà Quảng Đức. Kính thưa quý vị, Vua Lan đến bao trái tim thổn thức, Vua Lan về hoa hồng nở thơm hương. Vua Lan ơi, nét đẹp thật chân thường, cho nhân loại tìm về trong ánh đạo. Lại một lần nữa, mùa Vua Lan, mùa báo hiếu lại trở về với chúng ta. Đây là ngày lễ thiêng liêng, thấm sâu trong truyền thống văn hóa tín ngưỡng và tâm thức của người Việt Nam. Tri ân và báo ân đối với cha mẹ, những người đã tận tụy, hy sinh suốt cả cuộc đời vì sự lớn khôn và trưởng thành của chúng ta. Nói tiếp chương trình Hương Từ Bi tuần rồi với chủ đề gánh mẹ. Hương Từ Bi xin gửi đến quý vị chương trình tuần này với chủ đề tình cha. Cùng giảng sư Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, thầy hiện là Phó Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan và là trụ trì tu viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Kính thưa quý vị, bên cạnh tình yêu thương vô bờ của những người mẹ, thì không thể nào không nhắc đến những người cha, người cũng đồng hành nuôi ta khôn lớn và là trụ cột vững chắc cho gia đình. Cha luôn là người dạy cho ta nhiều bài học trong cuộc sống. Nếu mẹ là người mang đến cho ta tình thương yêu, thì cha mang đến cho chúng ta vô bờ những kiến thức về cuộc đời, bởi vì có những yêu thương mà không thể nói thành lời. Tình thương của cha luôn lặng thầm như vậy, như những lời thơ. Cha là bóng cả ngã che con, là cả tình thương chẳng mỏi mòn, là cả cuộc đời vô biên quá, nặng nghĩa tình cha tợ nước non. Thưa quý vị, tác giả kiên nhẫn với những câu thơ: một thời cha cõng ta đi, vượt bao gền thác ta thì lẫn khôn, đối mặt với hết tuổi hờn, biết đời rộng hẹp vui buồn từ đâu, như nói lên được nỗi lòng của người con đối với cha. Bởi vì có gặp những thử thách trong cuộc đời, chúng ta mới nhận ra tình thương cao cả của cha mẹ. Con rất sợ mai kia vĩnh biệt, bóng cha già thân thiết rời con. Cha đi hình dáng không còn, mình con ở lại héo hon tim này. Con mãi ước không ngày biệt cách, thời gian ơi đừng tách thâm tình. Cha đi về cõi siêu hình, bỏ con ở lại một mình chơi vơi. Bài thơ Cha ơi của tác giả Hàn Nguyên Trinh như nói hộ nỗi lòng của người con mất cha nhân mùa Vu Lan về. Sau đây kính mời quý vị cùng lắng lòng nghe thư gửi người ba đã mất của tác giả Kim Phượng qua giọng đọc của chính tác giả.
Thư gửi ba, ba kính yêu của con. Mấy hôm nay trời bên này mưa tầm tã và lạnh buốt, làm con nhớ nhà mình, nhớ ba quá chừng. Con viết thư này cho ba, hai cha con mình nói chuyện ngày xưa với nhau nha ba, dù rằng ba đang ở một phương trời xa con lắm. Trời mưa làm con nhớ con đường vào xóm mình, vào nhà mình ngày xưa. Không biết con đường ấy bây giờ còn xình và khó đi nữa không hở ba. Con nhớ ngày xưa, ba thường vác cuốc đi sửa đường hay gom góp gạch đá để lót lại, làm cho con đường sạch sẽ, dễ đi hơn. Ba còn nói, đường hẹp quá, mình dời bờ ruộng mình vô một chút cho rộng đường đi. Ba biết không, bên này con đường tráng nhựa sạch sẽ và rộng lắm ba ơi. Vậy mà sao con kỳ cục ghê. Con nhớ hoài con đường ngày xưa ấy, con đường mà ba từng cõng tụi con trên đôi vai để đưa tụi con đi học, và ba luôn nói với xóm giềng rằng, thôi kệ, đời mình cực, cho tụi nó sướng chút, cho tụi nó đi học, cho có chút ít chữ nghĩa, sau này đỡ tấm thân. Ba ơi, tấm thân con đỡ, còn tấm thân ba thì sao hở ba? Lưng ba còng và ngày càng còng hơn vì các con. Ba ơi, con lại nhớ cái này nữa nè. Con nhớ ngày xưa, ba mua cho nhà mình cái tivi trắng đen nhỏ xíu à. Vậy mà, mỗi lần trên tivi có chương trình cải lương, bên cầu dệt lụa hay bao công xử án, cả xóm mình đều đến nhà mình coi. Ba vui lắm và nói với tụi con rằng, cái tình chồm xóm đối với nhau quý lắm. Ba nhớ không, những ngày tụi con sắp xa quê, ba nói với tụi con rằng, ba không có đến trường đi học nhiều, ba không có cơ hội đi xa như tụi con. Ở nước ngoài, chắc đèn sáng lắm và cao hơn quê mình nhiều lắm. Nhưng đèn có sáng hơn hay cao hơn như thế nào đi chăng nữa, thì tụi con cũng hãy nhớ, ở dưới mặt đất còn có ông cha, bà mẹ, có mảnh ruộng vườn đã nuôi tụi con khôn lớn. Ba ơi, đèn bên này cao và sáng lắm đó ba, con cũng không thấy bị cúp điện hay thấy những cột đèn với dây chằng chịt như bên mình. Nhưng sao con vẫn nhớ cái ngọn đèn trong, ngọn đèn dầu ngày xưa mà mỗi buổi khuya sớm ba thức dậy đốt lên cho sáng, để ba nấu nước pha trà hay pha cà phê quá ba ơi. Ba biết không, một buổi sáng con nhận điện thoại ba bệnh nặng. Con không muốn tin, ngàn lần không muốn tin, dù đó là sự thật. Con luôn ước rằng ba sẽ sống mãi bên con, nhưng con đã sai rồi phải không ba? Vì luật vô thường sẽ không chừa một ai hết. Ngày anh em con tất cả trở về bên ba, ba vui lắm. Lần đầu tiên con thấy mắt ba ướt ướt khi ba gặp lại tất cả các con cùng một lúc sau nhiều năm xa cách. Bên giường bệnh, ba xòe hai bàn tay ba ra rồi chỉ vào 10 ngón tay của ba và nói rằng, 10 ngón tay không có ngón nào giống ngón nào hết, nhưng là hai bàn tay giống như 10 đứa con sẽ có 10 tánh tình khác nhau. Tụi con hãy nhường nhịn, đùm bọc nhau mà sống. Rồi ba còn nhắc nhở tụi con rằng, hãy ráng lo cho má nữa. Ba ơi, vậy là ba đã xa con gần 10 năm rồi. Gần 10 năm con không gặp mặt ba, không nghe giọng nói của ba hay được ba dạy dỗ. Con biết ở phương trời xa, ở cõi an lành, ba cũng thương tụi con và luôn muốn nhắc tụi con rằng, hãy sống có tình, có nghĩa với tất cả, đúng không ba? Ba ơi, trời mưa dầm và cái lạnh buốt của gió đông cũng không bằng cái nhớ ba vào mỗi mùa Vu Lan về đâu ba. Ba kính yêu của con muốn nói với ba rằng, con thương ba và cảm ơn ba nhiều lắm. Thương ba nắng sớm mưa chiều, ruộng đồng vất vả rất nhiều cực thân, nuôi con khôn lớn thành nhân, dạy con đạo lý nghĩa ân trên đời. Cha đưa cả tấm lưng gầy, chở che con được tới ngày hôm nay.
quý vị, dòng đời cuốn trôi chúng ta theo thời gian, thấm thoát con cái trưởng thành và xa rời vòng tay cha mẹ. Và khi trải qua những giông bão của cuộc đời, chúng ta mới nhận ra tình thương của cha mẹ thật thiêng liêng đến thế nào. 70 năm oằn lưng, cả cuộc đời của cha, biết sao nói hết những vất vả đắng cay mà cha đã nếm phải để cho con được thành nhân, thành tài. Cuộc đời dâu bể lặng thầm nuôi con lớn, đo lưng oằn cong cho con đứng thẳng người. Kính thưa quý vị, Ngài Đạt Lai Lạt Ma từng dạy, cây lúa nào hạt non hạt lép thì nó đứng thẳng vươn cao, còn những cây lúa nặng trĩu hạt luôn oằn mình xuống dưới thấp. Cái tôi của ai nhỏ bé thì tâm lượng người đó mênh mông. Cha mẹ chúng ta là như thế. Tình thương của cha mẹ dành cho chúng ta thật vô bờ bến. Cha mẹ cho chúng ta một cuộc đời, cho chúng ta những bệ phóng để vươn đến những đỉnh cao. Không có sự thành công nào của con cái mà không có sự hy sinh và những giọt nước mắt của cha mẹ. Cha luôn là bờ vai vững chãi cho các con, bởi vì ở đâu có cha mẹ, ở đó là nhà, ở đó luôn có tình yêu và vòng tay mở rộng chào đón con về mỗi khi con tuyệt vọng hay khổ đau. Kính thưa quý vị, cha muôn thuở vầng dương soi sáng, độ lượng gian lao không ngại khó. Mẹ nghìn đời dòng suối ngọt ngào, bao dung tận tụy, chẳng hề than. Đối với người con, nếu so sánh thì phần lớn, hình ảnh người cha không gần gũi với các con bằng mẹ. Con lúc nào cũng ở bên mẹ, quấn quýt bên mẹ, mẹ ẵm con đi chợ, mẹ bồng con đi nhà thương, mẹ dắt con đến trường. Nhìn đâu cũng thấy mẹ, nhìn chỗ nào cũng chỉ có mẹ, chứ không có cha. Cha chúng ta đang ở đâu và làm gì? Kính mời quý thính giả lắng nghe Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, trụ trì tu viện Quảng Đức, chia sẻ đôi điều về người cha sau đây.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni. Kính thưa quý thính giả của chương trình phát thanh Hương Từ Bi cùng quý độc giả của trang nhà Quảng Đức Melbourne Úc Châu. Hôm nay thứ bảy ngày 17 tháng 7 2019, nhằm ngày 17 tháng 7 âm lịch Kỷ Hợi. Còn đến 3 tuần lễ nữa thì chúng ta mới đến ngày Father's Day, tức là ngày 1 Tây tháng 9 2019, là ngày lễ vinh danh cha theo phong tục tập quán của nền văn hóa phương Tây. Khi người Việt của chúng ta định cư tại Úc, tại Mỹ, tại Canada và các quốc gia ở Âu Châu, thì chúng ta đều bị ảnh hưởng đến ngày lễ của người mẹ là ngày Mother Day, là đầu tháng 5 Tây lịch. Và ngày lễ cha là ngày Father Day, là đầu tháng 9 hàng năm. Các người con đều viết thiệp, đều tặng quà cho mẹ, cho cha để thể hiện tấm lòng hiếu kính của các người con. Nhưng đối với người đệ tử Phật chúng ta thì từ hơn 25 thế kỷ trước, lễ hội Vu Lan khởi đi từ nguồn gốc tôn giả Mục Kiền Liên, một vị đại đệ tử thần thông đệ nhất của Đức Phật, có mẹ tên là Mục Liên Thanh Đề. Tạo quá nhiều nghiệp chướng cho nên sau khi qua đời, cụ bà đọa xuống địa ngục. Quá thương nhớ mẹ, tôn giả Mục Kiền Liên sau khi chứng đắc quả A-La-Hán, Ngài đã vận dụng thần túc thông xuống tận địa ngục để tìm phương cứu mẹ. Nhưng khi vừa dâng bát cơm cho mẹ ăn thì bát cơm đã hóa thành lửa đỏ nên không ăn được. Ngài bèn trở về bạch cùng Đức Phật để nhờ Ngài hướng dẫn phương pháp để cứu mẹ. Đức Phật đã dạy rằng rằm tháng 7 là ngày tự tứ, mười phương tăng đều giữ lễ này. Phải toan sắm sửa chớ chầy, thức ăn trăm món, trái cây năm màu. Lại phải sắm giường nằm nệm lót, cùng thau bồn, đèn đuốc nhang dầu. Món ăn tinh sạch bảo màu, đứng trong bình bát vọng cầu kính dâng. Chư đại đức mười phương thọ thực, trong bảy đời sẽ được siêu thiên. Lại thêm cha mẹ hiện tiền, đặng nhờ phước lực tiêu khiên ách nạn. Trên tinh thần đó, trong Phật giáo lấy ngày lễ Vu Lan làm ngày vinh danh, ngày tưởng niệm cho hai đấng từ thân của chúng ta, chứ không tổ chức hai ngày riêng lẻ khác nhau như thế giới phương Tây. Đối với người con, nếu chúng ta so sánh thì phần lớn hình ảnh của người cha không gần gũi với các con bằng mẹ. Điều đó cũng hợp lý, dễ nhìn thấy và dễ chấp nhận. Bởi vì mẹ 9 tháng cưu mang mình, rồi 3 năm ẵm bồng, bú mớm, vuốt ve, chiều chuộng nâng niu, bên ước mẹ nằm, bên ráo con lăn. Tất cả mẹ đều hy sinh cho con. Nửa đêm trái gió trở trời, con đau bệnh lên cơn sốt, nhà quê nghèo, không có thuốc. Mẹ ra hai lá chùm ruột non, giả với muối để cho con uống hạ sốt. Con lúc nào cũng lúc thúc quán quýt bên mẹ. Mẹ ẵm con đi chợ, mẹ bồng con đi bác sĩ, rồi dắt con đến trường. Nhìn đâu cũng thấy mẹ, nhìn chỗ nào cũng chỉ có mẹ chứ không có cha. Cha chúng ta đang ở đâu và làm gì? Tội nghiệp cho cha. Cha chúng ta cũng thương, cũng yêu con, nhưng cha phải bươn chải ra bên ngoài để đem về cho mẹ những món tiền để cho mẹ chi tiêu trong nơm gia đình. Mình cần tiền chỉ biết vòi vĩnh mẹ, chứ không hề biết những món tiền đó là do cha làm ra từ mồ hôi, từ nước mắt của cha. Cha chúng ta ra ngoài làm lụng để kiếm miếng cơm manh áo cho gia đình. Cha thương con, nhưng vì xã hội, vì đời sống là một chiến trường tranh đấu để vật lộn với cơm áo gạo tiền, cha phải đối mặt với không biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời bên ngoài để đem lại sự ấm no và hạnh phúc cho gia đình, cho các con. Sau một ngày làm việc mỏi mệt bên ngoài, về đến nhà, cha chỉ muốn nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe để chuẩn bị cho ngày làm việc hôm sau, nên không muốn vợ và các con quấy rầy. Nhiều khi công việc làm ăn thất bại bên ngoài, cha mang về nhà sự buồn bực, sự căng thẳng, sự nóng nảy. Vợ con trong nhà sợ hãi, lánh xa và đi xuống nhà sau, chứ không dám gần gũi với cha. Vì vậy, cho nên trong nhà lúc nào, các con cũng thấy mẹ như là một bà tiên dịu hiền, đẹp đẽ, mát mẻ. Còn cha thì lúc nào cũng giống như quỷ la sát, mặt mày hung dữ, gầm gừ khó chịu. Hai hình ảnh đó luôn luôn khác biệt trong tâm trí của con khi các con nghĩ về cha và mẹ. Cha muôn thở vầng dương soi sáng, độ lượng gian lao không ngại khó. Mẹ nghìn đời dòng suối ngọt ngào bao dung, tận tỷ chẳng hề than. Thật vậy, đời sống của con người đúng là bể khổ. Lo cho bản thân đã đủ khổ rồi, bây giờ lại lo cho vợ, lo cho con thì cha lại càng khốn khổ hơn. Dù khổ nhưng cha vẫn độ lượng, vẫn gian lao không ngại khó. Cho nên các con nên nghĩ đến tình cha thương con không bờ bến. Khi con còn nhỏ, cha cũng được mẹ phân công ẵm bồng, thay tả lót đút cháo, chở con đi học, đi bệnh viện, cho đến việc đốt nhang vang vái Phật trời gia hộ cho con ăn mau chóng lớn trong các lễ hội thôi nôi đầy tháng. Tất cả những gì thuộc về con khi được mẹ phân công, mẹ bắt làm thì cha đều ngon ngọn phụng hành chứ không hề từ chối. Ca sĩ Ngọc Sơn từng viết lời thoại trong bài ca Tình Cha đã tán dương công đức của cha. tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha hỏi cha già dấu yêu. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn cho con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con để sưởi ấm những cánh dài, nhẹ nhàng ôm con và cha khẽ nói: "Này con yêu ơi, con hãy nhớ lời cha, hãy sống sao cho nên người. Nghèo thì phải cho sạch, rách thì phải cho thơm. Những lời của cha năm xưa, các con nguyện khắc sâu trong tim. Cha hỡi cha già dấu yêu." Và một nhà thơ ẩn danh cũng viết những lời thơ nói lên sự hy sinh thầm lặng của cha đối với đàn con. Cha là nắng của chiều soi tận cửa, sáng tâm hồn tình nghĩa thở nằm nối. Dòng nước mắt một đời không uống cạn, giọt mồ hôi năm tháng chẳng hề vơi. Vì tình cha muôn thở vốn không lời, trong lặng lẽ âm thầm như chiếc lá. Buồn hay vui cha cũng cam để dạ, khóc hay cười cha để cả trong tim. Trong đại dương lòng biển cả lặng im, trong sâu thẳm tiềm tàng nhiều bí ẩn. Công dưỡng dục suốt một đời lận đận, nghĩa sinh thành vương vấn cả trăm năm. Bên đời con cha một bóng âm thầm, luôn che chở bằng bóng râm mát dịu. Tấm lòng cha một đời con đau hiểu, bởi tình cha luôn lắng dịu ngọt ngào. Tuy giá băng nhưng sâu thẳm bao nhiêu, cho mà chẳng mong chút nào đền đáp. Rồi mai kia trên đường đời muôn dặm, con mới hay sâu thẳm tấm lòng cha, luôn bao dung và cũng rất mặn mà. Cha là tất cả cha ơi, là tấm gương sáng trên đời thiêng liêng. Cha là tất cả trên đời, ngàn năm in dấu muôn đời không phai. Hình ảnh của cha, vị trí của cha, sự hiện diện của cha trong gia đình lúc nào cũng quan trọng. Cha là trụ cột của gia đình, cha không cần làm gì cả, nhưng có mặt cha ở đó thì rất cần thiết cho các con, sẽ giúp cho các con khôn lớn và trưởng thành. Con có cha như nhà có nóc, con không cha như nồng nọc đứt đuôi. Trong giông tố, cha giang cánh tay vững chắc với bức tường kiên cố bảo bọc cho đời con. Trên bước đường đầy dẫy những cảm bẫy, những đau thương của cuộc đời, những lúc con mỏi gối trùng chân như muốn ngã quỵ, thì cha là chỗ nương tựa vững chắc cho đời con. Hôm nay nhân tiết Vu Lan tháng 7 giữa mùa đông giá lạnh của Úc Châu, cũng là ngày lễ tự tử khánh tế hạ lạp của chư tôn Thiền Đức Tăng Già. Đây cũng là dịp báo hiếu của những người con Phật, hàng Phật tử chúng ta, nói theo gương hiếu hạnh của Bồ Tát Mục Kiền Liên mà hãy nghĩ nhớ đến thâm ân nuôi dưỡng của cha mẹ. Hải đức thâm năng báo, sơn công đại mạc thù, công cha nuôi cả sánh nào, biển sâu đức mẹ biết sao đo lường. Dù cho báo đáp nhiều phương, cũng không trả hết tình thương song đường. Công ơn sanh thành dưỡng dục của cha như trời cao biển rộng, nhưng chúng con chưa làm gì để đền đáp được. Mỗi người con, chúng ta hãy tự bản thân mình quán xét lại mình đã làm gì để đền đáp công ơn của cha mẹ. Mùa Vu Lan là cơ hội ngàn vàng để nhắc nhở chúng ta về bổn phận làm con, về tinh thần hiếu đạo. Trong Kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật dạy rằng: "Tài sản không mua được trường thọ, phú quý không tránh được già suy. Bậc trí nói đời này thật ngắn, thật vô thường biến đổi luôn luôn." lời giải vàng ngọc này nhắc nhở đến sự vô thường huyền ảo của cuộc đời. Cha mẹ chúng ta rồi sẽ bỏ chúng ta ra đi để trở về cõi giới khác. Chúng ta hãy báo hiếu cha mẹ trước khi quá trễ. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật dạy chúng ta năm cách báo hiếu đúng chánh pháp như sau. Thứ nhất, cung kính và vâng lời cha mẹ. Thứ hai, phụng dưỡng khi cha mẹ chúng ta già yếu. Thứ ba, gìn giữ thanh danh, truyền thống gia đình. Thứ tư, bảo vệ tài sản của cha mẹ để lại. Thứ năm, lo tang lễ chu đáo theo đúng chánh pháp khi cha mẹ chúng ta qua đời. Thành tâm nguyện cầu cho cha mẹ hiền tiền tại thế của chúng ta được nương nhờ công đức tu học, công đức cúng dường, công đức bố thí ăn hiền ở lành, tu nhân tích đức của bản thân chúng ta mà song thân phụ mẫu được nương nhờ công đức này mà được khỏe mạnh an vui, trọn đời quy hướng về với chánh pháp. Nguyện cầu cho song thân phụ mẫu của chúng ta đã qua đời nương nhờ công đức này mà được thác sanh vào cảnh giới an lành. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Chúng con xin thành kính tri ân những chia sẻ và những lời dạy bảo của Thượng Tọa. Kính thưa quý vị, thật hạnh phúc biết bao cho những ai được còn ba mẹ nhân mùa Vu Lan về, và trên áo được cài hoa hồng đỏ yêu thương, mà hoa đỏ thắm như nhắc chúng ta rằng hãy yêu thương và trân quý những thời gian bên cha mẹ, bởi vì quỹ thời gian của cha mẹ không còn nhiều nữa. Hòa Thượng Thiền Sư Nhất Hạnh dạy rằng, hãy thử một ngày đi làm về, chúng ta trở về bên cha hay mẹ, hãy thử bên cạnh cha, mẹ, để nhận diện ra rằng chúng ta thật hạnh phúc khi vẫn còn cha mẹ hiện diện trong cuộc đời, và hãy thử nói với cha mẹ rằng, con thương cha, mẹ. Tình cha biển cả bao la, mẹ dòng sông lớn giao thoa ngọt ngào, con như suối nhỏ quyện vào, hòa chung dòng chảy một màu xanh trong. Kính thưa quý vị, để kết thúc chương trình Hương Từ Bi tuần này, Thanh Phương xin kính gửi đến quý vị bài hát Về Bên Cha, một sáng tác của Vũ Đức Sao Biển do ca sĩ Hoài Lâm trình bày. Như một lời tri ân của chúng con, xin kính tặng những người cha nhân mùa Vu Lan về. Cha ơi, cảm ơn cha, người truyền cảm hứng cho cuộc sống của chúng con, người luôn cho con tình yêu, cho con sự tha thứ. Cảm ơn cha vì tất cả. Cha ơi!
Dường cha ở nơi đâu ơi người, từng dường nuôi con. Tình cha thật bao dung như trời, rộng như biển đông. Lúc con còn ấu thơ dại khờ, nào biết đâu cha buồn. Lúc con đã lớn lên thành người, nào biết cha cô đơn. Đời không gặp phong ba, nào thấu được tình cha. trong căn nhà ấm êm như đã từng thầm mơ cánh chuông chuông vàng ngày xưa biến dâu tan lìa tóc cha đã bạc tóc cha đã bạc mà tình của cha mai còn thắm tươi giúp con quay về xóm nghèo ngày xưa bên bóng người trong căn nhà ấm êm như đã từng thầm mơ cánh chuông chuông vàng ngày xưa biến dâu tan lìa tóc cha đã bạc tóc cha đã bạc mà tình của cha mai còn thắm tươi giúp con quay về xóm nghèo ngày xưa bên bóng người giờ con biết bên cha mới tìm được niềm an vui giờ con về bên cha để lòng được quên giấc mơ đời gấm quá phương người giờ đã xa xa rồi giấc mơ tìm cánh chuông chuông vàng đời đã đau ta tôi mùa xuân hồng đang tới là tình cha sáng tươi mùa xuân hồng đang tới là tình cha sáng.